Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 28, câu 16 đến câu 20. Khi ấy 11 môn đệ đi về Galilê, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lạy người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là phần cuối của sách tin mừng theo Thánh Matthew, trong đó thuật lại việc Đức Giêsu phục sinh hẹn các tông đồ nơi một ngọn núi miền Galilê. Ở đó Ngài tuyên bố rằng Ngài đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, nên Ngài sai các ông đi loan tin mừng cho muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ngài cũng hứa sẽ ở cùng với các ông mọi ngày cho đến tận thế. Như vậy, mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi được mặc khải một cách vắn tắt và đi kèm với sứ mạng đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Tuần trước, chúng ta đã cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hôm nay giáo hội cho chúng ta cử hành lễ kính mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi. Các sách tin mừng không cho chúng ta biết gì nhiều hơn đoạn này về mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như thế, mầu nhiệm ba ngôi được khơi gợi và nối kết với chính mầu nhiệm về Chúa Thánh Thần. Bài tin mừng hôm nay cho biết, khi gặp gỡ các môn đệ, Đức Giêsu khẳng định mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Chúng ta nhớ lại, trong cuộc chiến với cơn cám dỗ, Đức Giêsu đã bị cám dỗ suy phục Satan để đổi lấy vinh quang và quyền lực trên thế gian. Nếu người đã thuận theo, thì người đã được mọi quyền hành trên mọi nước thế gian, không phải hiến thân, không phải chịu đau khổ cho đến chết. Nhưng chính vì người đã nhất mực từ chối đề nghị của tên cám dỗ, nên giờ đây, sau khi đã phục sinh vinh hiển, người được trao cho toàn quyền trên toàn thể vũ trụ. Điều này dẫn đến mệnh lệnh theo sau là: Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ. Mệnh lệnh đến với muôn dân là một điều mới đối với các môn đệ, vì trước đó các ông chỉ được sai đến với cộng đồng nhà Israel, đó là một sứ vụ có giới hạn. Giờ đây, với quyền hành được lãnh nhận từ Thầy mình, các ông được cử đến với muôn dân nước, một sứ vụ không biên giới. Điều này cũng ám chỉ đến một hội thánh phổ quát mà Đức Giêsu đã thiết lập. Hội thánh ấy quy tụ muôn dân tộc nhờ phép rửa. Đối với các môn đệ của Đức Giêsu, phép rửa sám hối không có gì xa lạ, vì trước đó Gioan Tẩy Giả đã loan báo, đã cử hành, và có thể chính các ông cũng đã được lãnh nhận phép rửa này. Nhưng nay, phép rửa theo lệnh của Thầy mình được liên kết với Chúa của muôn vật muôn loài là Chúa Cha, được liên kết với Chúa Con đấng cứu chuộc nhân loại và được liên kết với Thánh Thần đấng thánh hóa mọi loài trong chân lý. Công thức nhân danh Cha và Con và Thánh Thần là một công thức mới được áp dụng để hướng đến sức mạnh tẩy rửa không phải bởi lòng sám hối của tội nhân, nhưng là nhờ danh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm siêu phàm nhất, cao cả nhất, nhưng cũng chính là chân lý gây nhiều kinh ngạc nhất của Kitô giáo. Trước đó, Cựu Ước chỉ mặc khải một Thiên Chúa duy nhất. Bài đọc thứ nhất trong sách Đệ Nhị Luật trình bày một Thiên Chúa duy nhất là đấng nắm giữ toàn thể vũ trụ, điều khiển mọi loài. Nhưng cùng lúc đó cũng rất gần gũi với con người khi đứng ra để bênh vực, bảo vệ, chăn dắt Israel. Chính vị Thiên Chúa đó đã được Đức Giêsu mặc khải là Cha, Con và Thánh Thần. Đó chính là đấng mà các môn đệ phải hướng về, thần phục, suy tôn và loan báo. Lời Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay chỉ dạy các môn đệ hãy làm phép rửa nhân danh Ba Ngôi. Giáo lý Hội Thánh dạy, khi chịu phép rửa, chúng ta được dìm trong nước thánh tẩy để chết cùng với tội lỗi, được chôn vùi với Đức Kitô trong phần mộ và sau đó lên khỏi nước, nghĩa là cùng trỗi dậy và sống lại với Người, từ đó sống một đời sống mới. Thánh Phaolô Tông Đồ đã thuật lại kinh nghiệm của bản thân Ngài rằng, tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá, nghĩa là tôi đã chết cùng với Đức Kitô, nhờ đó bây giờ tôi sống, và không phải là sống cho tôi, mà là sống với Đức Kitô. Đúng hơn là Đức Kitô sống trong tôi. Ngài nói tiếp, hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Đó cũng chính là lý do thánh nhân đã khẳng định, tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Kitô, Chúa của tôi. Mỗi người tín hữu chúng ta, một khi đã gia nhập hội thánh nhờ phép rửa, chúng ta cũng phải đồng hóa mình với Thánh Phaolô và tuyên xưng như Thánh Phaolô rằng, tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người để những ai đang sống không còn sống cho mình nữa, mà sống cho đấng đã chết và sống lại vì mình. Hôm nay, chúng ta mừng kính mầu nhiệm chính và cao cả nhất trong đạo. Ngày lễ này mời gọi chúng ta suy niệm về chương trình cứu độ đầy yêu thương thể hiện trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không thể được diễn tả như một công thức toán học, khiến chúng ta thắc mắc và nhầm lẫn, một sao lại là ba, và ba sao lại là một. Nhưng mầu nhiệm đó được viết trong cuốn sách của tình yêu, vì chỉ trong tình yêu người ta mới có thể hiểu được một là ba và ba cũng là một. Như người chồng hết tình yêu thương người vợ, như hôn phu vẹn tình trọn nghĩa với hôn thê, như người mẹ hết lòng yêu thương con cái mình, sẵn sàng làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Thiên Chúa Ba Ngôi cũng là mẫu gương về tình yêu để chúng ta yêu thương nhau, nhờ đó chúng ta được nên một với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Mầu nhiệm của tình yêu ấy cũng thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình, đem tin mừng sự sống, tin mừng của yêu thương đến với muôn loài thụ tạo. Cậy dựa vào lời hứa và lệnh truyền của Đức Giêsu, và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Amen.
Thiên Chúa.